Hôm nay cô đang muốn nói một file kể về một chuyện nhiều năm trước. Cô đưa lại một file đã cũ, cô giữ nó trong tàng thư lưu trữ của vị Lê Pháp từ hơn 10 năm, kể từ ngày thành lập pháp môn vị Lê Pháp. Và ngày hôm nay cô kết hợp ở đó, cô kể về giấc mơ điển báo cách nay 30 năm, cái gì? Cách nay đã lâu rồi, 30 năm, khi cô mới bắt đầu hành đạo được hơn chục năm. Có đêm, có lần cô mơ thấy một giấc mơ, linh một cái giấc mơ điển báo ở trên cõi trời. Cửu trùng đài, nói cửu trùng đài chứ nhiều đài lắm, là cứ mỗi một tầng y như một cái sân khấu mà ở dưới cõi trần miền này đó các bạn. Thí dụ như sân khấu lầm chảo ở dưới này đá banh, rồi còn ở trên kia là tầng 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 lên cao nữa, và các khán giả ngồi trên sân khấu để mà xem những gì diễn ra ở dưới mặt bằng ở dưới này. Cô thấy là có các chư vị quan thần tướng thiên trào đủ hết, rờ rỡ áo vàng, áo xám, áo xanh, áo đen, áo hồng, đủ kiểu, đủ lụa là nhung gấm, đủ áo mão cơn đai. Thì ở khoảng hàng thứ tư, thứ năm, cô quên mất rồi các bạn, là hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mặc nguyên áo mảnh hoàng y, sáng rỡ cả một sân trần. Và cô thấy ở bên dưới, ở đằng sau, từ có người bước tới, là một người nữ bước tới trước mặt của Đức Bổn Sư, hóa ra là linh hồn vĩnh cửu của cô, mái tóc dài tới mông. Các bạn, công chúa Yayu Đà La hiện đang ở ngoại cung Đâu Xuất. Cung Đâu Xuất có ngoại cung và nội cung, và những cư sĩ tại gia không có cạo đầu, không có trường chai, sống theo pháp Phật, tu theo pháp Phật, trì tụng theo pháp Phật, giữ gìn môn quy của Phật. Đó là khi đạt quả vị thì gọi là Bồ Tát ngoại cung. Đó là quả vị Bồ Tát của cung Bồ Tát, và cung Bồ Tát là cung Đâu Xuất. Và nội cung Bồ Tát thì là những vị sư, những vị mà đắc quả vị do cắt ái ly gia, trường chai, diệt dục, giữ gìn pháp quy, môn quy, nghĩa là cạo đầu, trường chai, tụng kinh, giữ gìn ngôi Tam Bảo. Thì khi hiển hiển pháp thân thì ở trong cung nội Đâu Xuất. Thì ở đây cô chỉ biết một điều rằng công chúa Yayu Đà La đắc quả vị Bồ Tát của ngoại cung Đâu Xuất. Và ngày hôm đó cô thấy phần linh hồn vĩnh cửu của công chúa Yayu Đà La bước từ đằng sau, bước tới vòng qua đứng trước mặt ngài Bổn Sư và chắp tay xá ngài một xá và nói: Lạy thầy, cho phép con giải nghiệp cho thầy. Nguyên văn là như vậy các bạn. Đức Bổn Sư khẽ cười một cái, ra tay chấp nhận, và cái người nữ đó chắp tay xá thầy một sái và đưa bàn tay chuyển ra đạo hào quang, xoay tròn xoay tròn xoay tròn chung quanh người của Đức Bổn Sư. Vậy đó, rồi cô giật mình thức dậy. Một giấc mơ điển báo rất ngắn ngủi, chưa đầy 5 phút các bạn. Thì chuyện đó nó xảy qua ra là khoảng chừng là 30 năm về trước. Thì sau đó thì xảy đến cũng là cái năm đó 2015. Là tức là 30 năm, cô đã hành đạo được 30 năm. Còn cái giấc mơ điển báo cô mới hành đạo có 15 năm. Giấc mơ này là xảy ra, không phải giấc mơ. 30 năm, cô sau khi hành đạo 30 năm, thì là cô một buổi chiều cô thấy có một người ăn mận như là hoàng triều, vương triều, mà không phải vua. Cô biết không phải vua, vua phải có áo mão cân đai, còn vị này chỉ có khoác, áo khoác bên ngoài màu vàng rớ, và tay chân tất cả đều mũ miệng đều là vàng, nhưng không phải vua. Một cái mũ tròn tròn và ở trên có cái ngù vàng vàng, có cái vàng vàng giống như cái nón, mà cái nón mà có bộ đàm đó các bạn. Cái cây trên là cây tiếp, cô không biết các bạn, cái cây để mà tiếp sống vậy đó, truyền sống tiếp sống đó. Thì là các vị ngày xưa khi cô thấy Sĩ Đạt Ta hoàng tử, mỗi khi mà cô bị hành quá thì cô lại uất hận, cô khóc, cô tăng lăn lộn và cô đòi chấm dứt không hành đạo nữa, cô nguyện chấm dứt không hành đạo nữa. Thì cứ mà để cô lăn lộn chừng nửa tháng trời thì sẽ có người đứng ra giải quyết vụ việc, để con trâu nó lại chịu xỏ giàm để mà cày ruộng không công. Vậy đó các bạn. Thì rồi cô đã một lần, nửa năm cũng vậy, trong nửa tháng thì tới buổi trưa đó cô đang nằm nghỉ thì cô thấy cái cảnh là Đức Ngài, Ngài Sĩ Đạt Ta hoàng tử hiển hiện ra trước mặt cô. Cũng không phải là mặc đồ vương triều, không phải mặc đồ vua, vua cha Ngọc Hoàng, mà mặc bộ đồ của bề tôi, của đấng quân thần, cũng thấy đội cái nón tròn ở trên giác vàng hết, và có một cái ngọn ngay chính giữa lên trên. Còn thí dụ như các chư vị quan hành pháp, chấp pháp thiên trào thì lại đội mũ cánh chùa, nghe các bạn. Tức là những vị tướng điều binh, những vị quan thần tướng thì là đội một cái mũ tròn ôm trên đầu. Còn có một cái ngọn ở trên đầu mà cô tả, xin lỗi cô không biết kêu nó bằng cái gì nữa. Đó. Thì ở đây là cô đã thấy Sĩ Đạt Ta hoàng tử, ngài hiện ra trên không trung và ngài la lên, nói lớn lên, cầu xin tất cả các phương trời, các phương Phật và tất cả các cung, các cõi giới chứng minh cho ta. Ta chính là Sĩ Đạt Ta hoàng tử, là trần xác của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho ta hiển hiện toàn thân mệnh của ta để cho cô Lan ở đây tin Đức Bổn Sư cũng như là Sĩ Đạt Ta hoàng tử chính là giáo chủ, chính là người phò trì, hỗ trợ, chịu trách nhiệm toàn cục cao nhất của vị lễ pháp, là cái pháp đạo mà cô hai đây đang chấp chữ. Đó đó, một lần đạo qua bao nhiêu năm về trước. Thì cô kể tiếp cái chuyện mà cô nhìn thấy. Cô nhìn thấy ngài một cái vị quan mặc bộ đồ y chang Sĩ Đạt Ta. Tức là cái thấy này của cô Nó sau đó tới 15 năm. 15 năm về trước, cô thấy cái cảnh thiên trào và trong đó có Đức Bổn Sư ngồi lẫn trong đó mặc áo hoàng y. Và cô thấy người nữ bước ra, không xưng là ai nhưng cô biết đó là phần linh hồn vĩnh cửu của cô. Và lại thầy cho phép con được giải nghiệp cho thầy. Vậy thôi. Rồi 15 năm sau, 30 năm sau khi cô hành đạo bắt đầu thì là 30 năm. Thì ngày hôm đó cô nhìn thấy một vị quan ăn mặc y như là Sĩ Đạt Ta hoàng tử mà cô đã được thấy trước đó 15 năm. Thì ngày ấy hiện ra đứng quay cái lưng lại với cái am Ngài Thích Ca, ở trong đó cái tượng Ngài Thích Ca, thì là Ngài quay lưng lại, Ngài nhìn về phía cô chờ đợi nhưng không tiếp xúc, không bước tới. Và ông đánh cô đau suốt 2 ngày liền. Trời ơi, ngắt nhéo tùng xẻo, đau đớn kinh khủng. Cô biết là ông đánh, cô không nói tiếng nào, cô lì lợm chịu đựng và chiến đấu lại trong 2 ngày, chiến đấu không lại. Tới chiều ngày thứ hai, lúc 2-3 giờ chiều thì cô vào nằm nghỉ trưa. Thì cô mới chịu hết nổi à. Cô mới nói à, ngài là ai? Mời ngài vào đây cho tôi được tiếp xúc, bắt cái ghế mời ngài ngồi. Dạ thưa ngài, ngài cho tôi biết ngài là ai? Ông nói dạ thưa cô hai, tại sao mà ngài đánh tôi đau vậy? Tôi tội gì ngài nói đi. Dạ thưa cô hai, xin tha lỗi cho tội đã quấy quả, bởi vì tôi xin cầu kiến mà cô hai không cho tôi tiếp xúc. Không, mới nói không cho tiếp xúc rồi đánh đánh người ta đau để bắt người ta tiếp xúc phải không? Ngài là ai, nói đi, nói rồi rời đi, tôi muốn tiếp xúc lâu với những người mà hung ác và bạc ác như vậy. Thì ổng nói rằng tôi là hoàng thúc của Sĩ Đạt Ta hoàng tử. Tôi nói có việc gì ngài đến đây, tôi liên can gì? Ông nói cô hai ơi, bách tính vạn dân kinh thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa chết thảm lắm cô hai, mấy ngàn năm nay chưa từng được siêu thoát, cầu xin cô hai ứng cứu. Cô nổi cơn uất hận lên, cô nói liên can gì tới tôi, thế thì ngài hãy xin cái đức ông chủ vị kia chứ liên can gì tới tôi. Ông nói nguyên văn một câu: cái người mà đủ can đảm bỏ cha mẹ, bỏ tộc tổ tông đường, bỏ vợ con, bỏ bỏ bách tính vạn dân lên núi tu tiên tu Phật, thì những người như thế tôi không có tư cách để khẩn cầu thưa cô hai. Đó là nguyên văn những lời ông ấy nói, tôi không có tư cách để khẩn cầu. Ý ông là nói cao cách đấy mà. Thì cô hỏi ngài muốn gì ở tôi? Cô hai hành đạo chính danh nhiều năm rồi, cô hai tấm lòng từ bi độ lượng, ứng cứu từ con sâu cái kiến không chừa. Thì tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể cầu cạnh cô hai ứng cứu. Cô tức, cô được rồi, để từ từ tôi xin lại diêu mẫu xem coi, rồi diêu mẫu, diêu trì kim mẫu người cho phép ứng cứu hay không, và ứng cứu bằng cách nào. Xin tiễn ngài, đừng đánh tôi một lần nữa, đừng trách sao tôi ác. Rồi thế là ông mới đi, cô mới cầu xin mẫu diêu trì về. Mẫu về và cô xin mẫu, cô kể lại câu chuyện, cô xin mẫu: mẹ ơi, mẫu hỏi con có muốn cứu hay không? Dạ mẹ, nếu con có chút thực lực. Mẹ mới nói đấy, con đã để dành rồi đấy thôi, 30 năm hành đạo không công xá, ta đã để dành cho con vào trong cái túi công quả rồi đấy thôi, con đem nó ra mà đánh đổi. Cô nói được, con làm. Thế là cô tổ chức cúng 2 mâm để mà chiêu đãi cho các vong hồn của bách tính vạn dân. Là bởi vì cô hỏi ông ấy, à cô có hỏi ông ấy lần, chết là nghe nói trong sử sách là tuyệt diệt dòng họ Thích, liên can gì tới Bách Tính Vạn Dân. Ông nói dạ không thưa cô hai, cuộc tàn sát đẫm máu, máu chảy thành sông, đầu phơi nổi cỏ, là Tính Vạn Dân của kinh thành Ca Tỳ La Vệ chứ không phải chỉ một dòng họ Thích thưa cô hai. Vậy đó, nguyên văn ông ấy nói như vậy. Và cô cúng hai mâm chiêu âm. Đương nhiên là xuất thần toàn bộ cô và những môn sinh có mặt tại đó, vài mươi người đi đến tận kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và khi cô cần thì cô đã phải tìm hình ảnh các bạn ạ. Chỉ cần một cái hình ảnh thực là cô có thể, vị Lai Pháp có thể chuyển lập thực, chuyển lực ứng cứu đến tận nơi, như là hoàn cảnh thực, môi trường thực, hoàn cảnh thực trước mắt mình. Vậy đó các bạn. Đó là điều một cái điều vượt trội của vị Lai Pháp, không có nói giả, làm giả, ăn giả, hứa giả, mà tất cả những điều đó đều là xuất linh thức đến tận nơi để làm, và làm được hay không cô đều biết cả. Giống như ngày trước một lần mà chiêu đãi cho ba cái thành phố của Nhật bị sóng thần tan hoang, thì trụ thần tới thì hai thành phố cúng được trọn vẹn hết, còn một thành phố không chiêu đãi được lập thực, không ai được nhận hết. Tới khi cô cho người, cô tìm người để hỏi điều tra thì họ bảo rằng đó ở trong cái đền kia kìa, cái đền thiên đó là đó, họ chặn không cho chúng con nhận lập thực. Cô tới tận nơi cầu rước người chủ bản thì một bậc cũng chỉ là trưởng lão mặc áo kiểu kimono của người Nhật và bước ra nói với cô rằng chúng tôi là chủ quản toàn vùng ở nơi này mà cô hai đem chiêu đãi cho các dâm hồn, không có nói qua chúng ta một tiếng làm sao chúng tôi chấp nhận. Thế là cô ơ chơi cái điều này tôi không biết, nếu tôi biết tôi đã xin phép rồi, chứ chúng tôi làm đâu có phép luật gì đâu. Thế là xin cô hạ giọng dân 10 mâm, thế là họ cho cô chiêu đãi. Vậy đó các bạn. Có nghĩa là việc cô làm được hay không, cô biết. Không được cô biết, và không được cô chỉnh sửa chừng nào được thì thôi. Cô nói để các bạn biết như vậy. Một mâm cơm cô chuyển tới bất cứ nơi nào trên toàn các cõi thiên hà, toàn tất cả các cõi ta bà. Và nếu cô chuyển không được, cô làm việc đó thất bại, cô thảy đều biết hết. Và cô sửa sai chừng nào sửa được theo ý muốn cô thì thôi. Rồi, bây giờ cô quay trở lại việc chính, là cô đã cúng hai mâm và cô chiêu đãi và cô hành lễ siêu thăng cho bách tính vạn dân kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Một lần. Rồi năm sau nữa, gần tới ngày cúng siêu thăng tháng 7, ông ấy lại về, lại xin, bảo rằng chưa đạt 100%, cô lại làm. Và năm sau nữa, năm thứ ba, ông ấy không về xin, nhưng cô tự nguyện cúng lễ lần thứ ba để đợt vét trong 3 lần. Và cô cầu rước tất cả những vong hồn mấy ngàn năm đã siêu lạc ngàn phương, nếu mà còn chưa có được đi đầu thai hãy về đây chúng tôi vào năm sau, năm sau nữa. Có nghĩa là cô thực hiện cuộc lễ đó 3 năm, 3 năm lập đàn tràng, siêu thăng tới tất cả các cung các cõi để mà xin cho dòng họ Thích, xin cho vương triều, xin cho bách tính vạn dân kinh thành Ca Tỳ La Vệ được siêu thăng. Vậy đó các bạn. Đến tận giờ phút này cô cũng không có, chưa điều tra xem coi cái việc cô làm có đạt được kết quả 100% hay không. cô chưa điều tra. Cô có thể mời cái vị ấy trở về để hỏi, nhưng cô không. Tại sao vậy? Tại vì nỗi hận, quá sức là hận với cái thân phận của một nàng công chúa. Các bạn ạ, chuyện này cô kể sau đi. Bởi vì tất cả những điều cô nói đây nó sẽ làm dậy sóng của dòng sử sách nghìn nghìn năm trước. Cô cũng không muốn, nhưng mà dẫu sao đó chính là nguồn cội gốc của vị lập pháp. Và cô muốn nguồn cội gốc được phơi bày nghìn nghìn năm nữa, để cho những, nếu vị lập pháp còn sinh tồn, còn hiển hiện ở cõi trần miệng, thì con cháu của dòng họ, của tộc họ phả hệ biết rằng chính chúng ta, những môn sinh vị lập pháp, những đệ tử nhiều nghìn năm trước, nghìn năm sau, chính là người của công chúa Yayudhala Trực Quảng, Quán Âm Diệu Thiện Trực Quảng, nguồn cội gốc, từ nguồn cội gốc của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Trực Quảng. Và phả hệ trần miền chính là Sĩ Đạt Ta Hoàng Tử. Thế thì cô từ từ lâu lâu cô đưa lên và cô muốn trọn vẹn nó được hiển hiện dưới ánh sáng mặt trời. Tất cả các cung, các cõi, trời người, tất cả những nòi giống của thiên đạo, của Phật đạo, của các giáo pháp thường hằng, thường trụ, vĩnh hằng ở dưới quả địa cầu, đứng chân trên mặt đất, có danh tính trên mặt đất, hoặc là chưa từng hiển hiện dưới ánh sáng ban ngày ở cõi trần miền, thải đều minh chứng rằng vị lập pháp chính là nguồn cội gốc của Quán Âm Diệu Thiện công chúa Yayudhala Trần Sát, và người chủ trì đại cuộc chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương nhiên không liên quan tới Sĩ Đạt Ta Hoàng Tử, nhưng đây là nguồn cội của Sĩ Đạt Ta Hoàng Tử, nguồn cội của vương triều dòng họ Thích. Vậy đó, xin các bạn thể tất cho, nếu kinh sách ngàn năm lưu truyền không có chuyện này, kinh sách ngàn ngàn năm lưu truyền không có giống như những gì người cô này tuyên truyền. Các bạn ơi, ai ăn nấy no, ai tin nấy được, linh bất linh tự ngã nha các bạn. Xin thứ lỗi cho người cô vị lễ pháp nếu làm cho một cái, cho sách sử bị bẻ cong, nếu làm cho những cái điều mà vài ngàn năm nay đưa ra ánh sáng mà chấn động sử sách mấy ngàn năm, xin thứ lỗi. Bởi vì sự thật vẫn là sự thật. Cô muốn một ngàn năm, vài ngàn năm nữa, môn sinh vị lễ pháp, dòng truyền thừa của vị lễ pháp biết rằng ta xuất thân từ một dòng truyền thừa của dòng họ Thích, dòng truyền thừa từ mấy ngàn năm, nguồn cội xuất phát từ ngọn gió xa, khởi tự dòng linh thứ. Chào các bạn.
không im lặng. Rồi. Rồi có gì cô nói gì làm đấy nè.
Nhờ vị Lai Pháp, tất cả đứng vào tập trung giùm nhờ cái lực của vị Lai Pháp nha. Rồi chúng ta nhận năng lượng vị Lai Pháp mà chúng ta xin theo ấn của vị Lai Pháp nha. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Diệu Trì Kim Mẫu Vô Lượng Đại Từ Tôn. Vị Lai Pháp Pháp Môn Tối Thượng Kiến Tạo Đời Đại Lượng Từ Bi, vì chúng sanh gian khổ xá chi, đền nợ trước đói công mai hậu. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Dạ. À, ấn năng lượng chủ vị, năng lượng chủ vị, cầu xin năng lượng chủ vị toàn bộ tất cả các anh chị em ở đây, năng lượng chủ vị phủ xuống Luân Xa Bảy xuống. Ấn màu đỏ, ấn hành đạo xuống, Luân Xa Bảy xuống. Rồi, bây giờ tắp chắp tay nha. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm.
Năm
Ất Mùi.
Ngày 6 tháng 10 năm Ất Mùi.
Năm Ất Mùi có ạ, tháng 11 có ạ.
Tháng 11, ngày 16 tháng 11 năm Ất Mùi. Pháp môn vị Lai Pháp chúng con tụ tập tại Phật đường. Hiện tại đang ở tại nhà ăn, lập đàn tế các đấng, tế trời đất, tế tất cả các đấng để cầu xin có mấy việc. Cái việc quan trọng nhất ngày hôm nay là cầu xin cho giải nghiệp tiền căn của công chúa Gia Du Đà La, giải nghiệp tiền căn của dòng họ Thích. Con xin trình với các đấng, con xin trình với các chư vị, con cầu xin đại diện cha Ngọc Hoàng, con cầu xin đại diện mẹ Diêu Trì Địa Mẫu Chân Thiên, cầu xin đại diện Thiên Hậu Nương Nương, cầu xin đại diện Lục Nương Lãnh Đạo, con cầu xin các chư vị chứng chiếu cho ngày hôm nay, cái đàn tế ngày hôm nay của vị Lai Pháp chúng con. Chúng con cầu xin nhà Phật, các chư vị Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Thế Bồ Tát, Diệu Thiện Quan Âm, con cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát, con cầu xin các đấng chủ quản của Phật Pháp ngày hôm nay xin chứng chiếu cho buổi lễ đàn ngày hôm nay. Con cầu xin các chư vị ở thiên cung, các chư vị ở cung trời, các chư vị ở cung Phật, các chư vị ở cung cửu quyền thất tổ thượng thiên đại diện ngự về đây chứng chiếu cho buổi lễ đàn của chúng con ngày hôm nay. Ngày hôm nay vị Lai Pháp tổ chức lễ đàn để mượn năng lực của tập thể, của pháp môn để cầu xin ứng cứu cho một sự việc lớn. Sự việc này là cầu xin ứng cứu cho siêu thăng cho dòng họ Thích. Dòng họ Thích của chủ quản giáo chủ vị Lai Pháp là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đại diện pháp môn vị Lai Pháp cầu xin hỗ trợ để xin giải nghiệp tiền căn cho dòng họ Thích của ngài Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ vị Lai Pháp của chúng con. Trách nhiệm bổn phận của chúng con phải báo đền ân của tôn chủ. Thì ngày hôm nay xin lật đại án lệnh hơn 2500 trước, 500 năm trước, chúng con xin hoàn thành dòng họ Thích. Vương triều dòng họ Thích bị hủy diệt, coi như toàn bộ hoàn thành, trăm họ thải đều bị hủy diệt, máu chảy thành sông. Cái nghiệp chướng đó truyền đời mấy ngàn năm nay, ngày hôm nay con đã được ứng báo, con đã được ứng báo điều đó. Và ngày hôm nay con lập đàn tế để mà con xin giải nghiệp. Đây là nhiệm vụ của chúng con là những người môn sinh của vị Lai Pháp. Và môn chủ của vị Lai Pháp là Thích Ca Mâu Ni Phật, là người môn chủ tối thượng của chúng con. Chúng con có trách nhiệm báo đền ơn của tôn chủ. Thì ngày hôm nay lễ đàn này dâng lên trên cũng bởi vì vương triều của dòng họ Thích về đây cầu cứu dòng hồn siêu lạc quá nhiều, đồ tháng quá nhiều, bao nhiêu đời kiếp nay chưa từng được ứng cứu. Thì ngày hôm nay lễ đàn này tập trung để mà xin ứng cứu cho vương triều của dòng họ Thích, cũng như trăm họ ở tại vương triều, ở tại trong hoàng thành dòng họ Thích bị hủy diệt cùng một ngày, bị tàn sát cùng một ngày. Ngày hôm nay cái án này chúng con đã lật lại, chúng con là người thừa hành, chúng con là những môn sinh, con là cô của vị Lai Pháp thì con có trách nhiệm phải trả ơn cho tôn chủ. Tôn chủ đã hết lòng hỗ trợ cho vị Lai Pháp, tôn chủ Thích Ca Mâu Ni đã ứng trợ cho chúng con trên con đường hành đạo và hộ trì cho chúng con. Chúng con nhận được những năng lượng ngày hôm nay, chúng con nhận được sự ứng cứu ngày hôm nay, chúng con được quyền năng để ngày hôm nay anh chị em chúng con thải đều được trở thành một người mà có đủ năng lực để hành đạo độ đời. Thì ngày hôm nay nhiệm vụ của chúng con là phải báo đền tôn chủ. Thì ngày nay đây cái lễ đàn này để cầu xin giải oan cho vong hồn của dòng họ Thích toàn bộ đã bị tuyệt diệt cùng một án lệnh trước đây hơn 2.500 năm trước. Án lệnh đã lật lại và đã được điều tra với cái nhiệm vụ điều tra của Thiên Cung Diêu Trì Địa Mẫu chủ quản để điều tra cái án lệnh này. Và ngày hôm nay con là người phát nguyện xin lập đàn giải oan cho vương triều dòng họ Thích cùng với trăm họ bá tánh của dòng họ Thích trong hoàng thành ngày hôm đó. Đương nhiên tất cả những cái sự việc này thải đều có gieo và có gặt. Tất cả những sự việc này cũng là do cái sự can qua dấy lên từ từ ở triều ca, triều cung đối với cái đất nước chung quanh, cũng như đó là cái án chung. Thì bây giờ chúng con thải vì tôn chủ bậc tôn chủ tôn kính của mình mà lập đàn tế lễ để xin cầu cứu. 30 năm nay con là Nguyễn Thị Thanh Lan, trần xác Nguyễn Thị Thanh Lan, không liên quan gì tới cái án của mấy ngàn năm trước. Nhưng thải vì cái nguồn cội của công chúa Gia Du Đà La còn một chút nguồn cội mà mấy ngàn năm ngày hôm nay con được tôn chủ Thích Ca Mâu Ni chọn cá nhân trần xác của con Nguyễn Thị Thanh Lan để làm một người môn chủ mà khai sinh cho vị Lai Pháp. Thì ngày hôm nay con có trách nhiệm, có nát một thân mình hết một kiếp trần của mình, con cũng nguyện xin báo đáp cho cái ân tạc giả ghi lòng mà của dòng họ Thích. Ngày hôm nay con đại diện lập đàn tế để xin giải nghiệp ngày hôm nay cho vương triều dòng họ Thích cùng với toàn bộ tất cả những vong hồn ở trong hoàng thành của dòng họ Thích, ở trong hoàng thành trăm họ ngày hôm đó đã bị án hủy diệt. Con cầu xin tất cả ngày hôm nay những vong hồn nào chưa được siêu thăng ngày hôm nay sẽ được siêu thăng, chướng nghiệp ngày xưa sẽ được tiêu trừ, vì cái sự hoằng pháp của ngài Thích Ca mấy ngàn năm nay chưa hề ngưng nghỉ. Vì tất cả những cái bá tính, những tính chúng, những người Phật tử thuần thành đã đêm ngày trì niệm trì tụng, biết làm lành lánh dữ, biết lánh xa chướng nghiệp, biết tu theo Phật pháp để mà xoay chuyển được định nghiệp của mình cũng như định nghiệp tiền kiếp, định nghiệp hậu kiếp, thì tất cả những cái quyền, những cái gì mà ngài Thích Ca đã làm được cho bá tính quần sanh khắp cõi càn khôn, ngày hôm nay xin cầu xin quy về để xin cứu lấy định mệnh của vương triều dòng họ Thích. Và tất cả những gì nghiệp chướng của công chúa Gia Du Đà La mấy ngàn năm trước, ngày hôm nay bản thân con 30 năm hành đạo độ trì chưa từng ăn công xá của ai, một đồng lớn một đồng nhỏ nào. 30 năm nay tất cả những cái gì mà con làm được trong 30 năm hành đạo, con nguyện xin đặt dưới bệ để mà cầu xin giải nghiệp cho chính danh công chúa Gia Du Đà La, cái nghiệp chướng nghiệp tiền căn mấy ngàn năm trước. Ngày hôm nay việc thứ nhất xin giải nghiệp cho dòng vương triều dòng họ Thích và toàn bộ những sanh lanh sinh linh đã hy sinh trong cái cuộc tảo trừ vương triều dòng họ Thích. Điều thứ hai, giải nghiệp cho công chúa Gia Du Đà La hơn 2.500 năm trước. Ngày hôm nay xin cho nghiệp cũ tiêu trừ. Con đặt 30 năm hành đạo độ đời của con và con nguyện xin từ nay cho đến hết một kiếp trần này, con vẫn nguyện xin hành đạo vô điều kiện, không ăn, không lấy ai một chút công xá lợi lộc nào cho riêng mình. Con xin đem tất cả những cái việc hành đạo trong một kiếp trần của con để cứu cho cái quan nghiệp của công chúa Yayu Đà La. Cầu xin cho hết một kiếp này, cái chướng nghiệp đó không còn đeo mang theo cái linh hồn vĩnh cửu của công chúa Yayu Đà La cũng như Diệu Thiện Bồ Tát, để mà sang một kiếp sau còn phải trả nghiệp tiền căn. Con bị đau đớn từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến tận giờ phút này chưa hề ngơi nghỉ một ngày, có các cung các cõi đều chứng kiến điều đó. Cái sự đau đớn của con là sự đau đớn tan xương nát thịt của tiền căn của công chúa Yayu Đà La. Thôi thì ngày hôm nay xin đặt tất cả dưới bệ trời lập đàn tế ngày hôm nay, xin cầu khẩn. Việc lớn thứ nhất, cầu khẩn cho dòng họ Thích ngày hôm nay thải được siêu thăng, xin được giải nghiệp, xin giải chướng nghiệp ngày hôm nay. Kính rước tất cả những vong hồn siêu lạc đến giờ phút này vẫn còn chưa được giải chướng nghiệp ở vương triều dòng họ Thích, con xin phép được trụ về, xin kính rước ở phần linh chủ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật xin trụ về rước tất cả những vong hồn hiện tại bây giờ còn phải siêu lạc, còn chịu án hình chưa được siêu thăng, xin trụ về tại lễ đàn ngày hôm nay để xin được siêu thăng ngày hôm nay. Rước vong hồn nào không tụ về thì vong hồn đó tự mình tìm đường luân hồi, không vướng víu đến chúng tôi. Đàn tế cổ lễ trọn đầy, con xin phép con dân cổ lễ. Một mâm, ba mâm cổ lễ dân về thiên cung. Một mâm kính dân, hai mâm kính dân, ba mâm kính dân. Ba mâm con đưa về cung của Thiên Hậu Nương Nương, một mâm kính dân, hai mâm kính dân, ba mâm kính dân. Ba mâm con xin dâng về cho cung của Diêu Trì Địa Mẫu, một mâm kính dân, hai mâm kính dân, ba mâm kính dân. Ba mâm con dâng về cho cung Lục Nương Lệnh Mẫu, một mâm kính dân, hai mâm kính dân, ba mâm kính dân. Ngày hôm nay chúng con cúng mặn cho nên là chúng con không xin phép không dâng về cung của nhà Phật. Con xin dâng ba mâm này về cho cung thầy tổ của chúng con, một mâm, hai mâm, ba mâm. Chúng con dâng ba năm về biệt nghiệp điện, một mâm, hai mâm, ba mâm. Chúng con kính dâng ba mâm về cung của cửu quyền thượng thiên, một mâm, hai mâm, ba mâm. Chúng con đàn tế ở giữa trời chính chủ tại đạo tràng Vị Lai Pháp ngày hôm nay. Chính chủ mâm chính chủ tại đạo tràng xin kính dâng tế trời tế đất. Điều thứ nhất, xin ngày hôm nay xin tất cả các cõi càn khôn, xin tất cả quy về ân phúc của Phật Pháp, xin tất cả những linh tử, phần linh tử thuộc về Pháp Phật, thuộc về Pháp môn của nhà Phật, tất cả những phần linh tử xa gần có lòng với Đấng Chí Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày hôm nay cầu xin tất cả các phần linh tử đó xin đem cái tất cả những đạo quả, những quả vị, những đạo quả mà các vị tu luyện được từ pháp môn của nhà Phật ngày hôm nay xin ứng cứu một điều duy nhất cho vương triều dòng họ Thích của Thích Ca Mâu Ni thải được tiêu diêu siêu thanh tịnh độ, không còn vướng chướng nghiệp của dòng họ Thích. Cầu xin cho tất cả những quan hồn ở trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ của ngài Thích Ca, phải không? Không đâu. Ngày hôm nay thải đều được siêu thăng. Cầu xin Vị Lai Pháp ấn hành đạo màu đỏ trình. Cầu xin tất cả bốn cõi Nam Bắc Đông Tây, tất cả những cái đệ tử, những người đệ tử, những người Phật tử của pháp môn của nhà Phật, những người từ bàn tay quấn đạo quấn đời của ngài Thích Ca Mâu Ni được tắm trong nguồn ánh sáng diệu kỳ của Phật Pháp, ngày hôm nay cầu xin giúp tôi, cầu xin giúp tôi giải nghiệp cho vương triều dòng họ Thích, giải nghiệp cho toàn bộ kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Điều thứ nhất đã xong, con xin tạ ơn các đấng. Điều thứ nhì, ngày hôm nay cầu xin thải gì cái tấm lòng của những người Phật tử, của những các đấng chư vị, những phần linh căn mà đệ tử của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã được siêu thăng, đã được đắc quả vị. Ngày hôm nay cầu xin ứng cứu cho phần linh căn của công chúa Gia Du Đà La, phần linh hồn vĩnh cửu, phần linh căn. Xin ngày hôm nay giải chướng nghiệp tiền căn, cái chướng nghiệp tan xương nát thịt của công chúa Gia Du Đà La ngày hôm nay được giải bỏ. Xin cho trần xác không bao giờ bị đau đớn, không bao giờ bị cái chướng nghiệp đau đớn trần xác. Kể từ giờ phút này trở đi, chướng nghiệp của công chúa Gia Du Đà La, tiền kiếp của công chúa Gia Du Đà La chấm dứt tại đây. Xin tất cả các phần linh tử của nhà Phật cầu xin ứng cứu cho công chúa Gia Du Đà La, linh hồn vĩnh cửu, cho phần linh căn, cũng như trần xác hiện tại đang chịu gia hình từng ngày từng giờ suốt 50 mấy năm làm người, cầu xin xin được ứng cứu. Vị Lai Pháp trình ấn màu đỏ trình, xin tất cả các cõi bốn phương Nam Bắc Đông Tây chứng chiếu. Con xin tạ ơn. Xin tạ ơn tất cả các phần linh tử, các phần linh chủ, các phần mà thuộc về đạo Pháp nhà Phật ngày hôm nay đã ứng về trợ cho chúng tôi trong cái lễ đàn ngày hôm nay. Còn lại là tấm lòng của tất cả. Con cầu xin các cung ngày hôm nay rộng lòng ứng cứu để cho cái nghiệp của dòng họ Thích chấm dứt, để cho vương triều của dòng họ Thích kinh thành Ca Tỳ La Vệ được siêu sanh tịnh độ toàn bộ. Điều thứ nhì, nghiệp chướng của công chúa Gia Du Đà La chấm dứt tại đây, không còn truyền đời hết một kiếp trần này sang một kiếp trần khác nữa. Con xin tạ ơn xá một xá. Rồi xong, chấm dứt cái lễ này. Rồi bây giờ tới cái
rừng thẳm sâu dấu ngày chưa dạng, cung cấm dạ sâu đoạn đoạn lệ cấm canh, trường diễn một màu đêm. Hoa rụng bên thềm hoa trời xa theo gió ngàn bay tìm người chẳng gặp, mịt mờ lẩn khuất đèn khêu bớt luôn tan than. Đinh mệnh một đời đinh ăn ngã năm dấu ăn miên viên nhật nguyệt bốn bề tỏ ràng, biết nơi đâu mà trang trại nguồn cơn dễ gió lân dương, kiếm tìm huyết mộng cuối biển đâu non chập chung mảnh vòng tranh lòng một đóa tuyết lê. Hương còn vương bao mùa sương tóc rối trăm cái khôn thoa lòng chưa ngàn dầm phân kỳ. Thôi về đi, thôi về đi.